Bí học mục đích thứ ba của hội thông thiên học. Cách đây vài ngày một hội viên đã hỏi tôi trên phương diện hội, phải chăng chúng ta đã thờ ơ đối với mục đích thứ ba? Chỉ có rất ít hội viên đã trực tiếp khảo cứu những quyền năng ẩn tàng trong con người mục đích thứ ba cần được chú trọng nhiều hơn trong thời kỳ sắp đến hay không? Chúng ta hội viên thông thiên học có lưu ý đến việc khảo cứu quyền bí học không? Chắc là không bận tâm lắm. Có hai cách hiểu hiển nhiên để khảo cứu. Thứ nhất là tìm hiểu bằng sự thực nghiệm trực tiếp. Thứ nhì là nghiên cứu những kinh nghiệm của người khác. Trong hầu hết các ngành khoa học, phương pháp thứ nhì thường được áp dụng chỉ có một thiểu số thực nghiệm trực tiếp mà thôi. Để học đường thời trước, chúng ta có học chút đỉnh về khoa thiên văn, nhưng tôi đâu có nghĩ là nhiều học sinh đã nắm được thiên văn tính lớn và khởi sự việc quan sát các trực tiếp. Những điều đó đã để xảy đến với tôi. Vậy thì tôi có thể nói tôi có chút đỉnh hiểu biết về thiên văn học. Lý nhiên phần lớn sự hiểu biết của tôi là do nơi sách vở. Tôi cũng không cho rằng sự nghiên cứu về thiên văn có nghĩa là khám phá và điều mới mẻ, nhưng ít ra tôi đã chứng minh được vài điểm mà tôi đã học trong sách vở, và đa số học sinh không đi xa như tôi. Thế tưởng trong những ngành khoa học khác thì sự việc cũng tương tự như vậy. Một người có thể biết khá nhiều về một vấn đề mà không cần tự trói buộc vào đó. Bạn đang tiến đến việc nghiên cứu những quyền năng ẩn tàng trong con người khi bạn đọc kỹ lưỡng những điều đề cập đến chúng, cũng như khi bạn cố gắng hiểu đặc tính của những quyền năng đó và khi bạn nhận định sự thực tại của chúng lúc tham khảo số tác phẩm dồi dào chứng minh về chúng nó. Lẽ tất nhiên bạn thành công nhiều hơn khi bạn bắt tay vào việc và lúc bạn thực nghiệm trực tiếp một số hội viên đã được khuyến khích để làm việc đó. Cũng như một số huấn thị đầy đủ đã được công bố về sự tham thiền, thiền là một trong những phương pháp an toàn nhất để tiến đến sự thực nghiệm tâm linh. Không phải phương pháp nào cũng an toàn đâu, chúng ta cần ghi nhớ, sự thực nghiệm tâm linh đó có sự nguy hại của nó. Hội thông thiên học vẫn chủ trương làm chán nản những người liều lĩnh muốn thực nghiệm về khoa quyền bí, tôi rất tán thành chủ trương đó. Như sách vở đã viết về những cách luyện tập yoga, tôi lo ngại sự kiện nhiều quyển sách đó đã được sáng tác bởi những tác giả thiếu kinh nghiệm. Trong nhiều trường hợp, sự áp dụng thiếu sáng suốt đã tạo nên nhiều tai hại. Người ta nói với tôi rằng, có vài nhà yogi Ấn Độ đã giảng dạy về bí quyết của yoga. Tôi lại nghĩ khác, thường thường nhà yogi chỉ dạy dỗ những đệ tử thiệt thọ luôn luôn ở bên cạnh ngài mà thôi. Lúc nào ngài cũng phải có thể quan sát trực tiếp những người đang thực nghiệm để ngài có thể chỉ dẫn ngay những người thực hành sai. Sắp sửa bị sự hiểm nghèo. Vậy thì những cách thực tập yoga bằng sách vở không được sự bảo vệ nói trên. Chính tôi đã nhận được nhiều thơ từ cầu cứu của những người bị đau óc, đau thần kinh, mất sức khỏe vì đã nhắm mắt nhảy vào loại thực nghiệm tâm linh đó. Buồn thay khi không thể có sự giúp đỡ hữu hiệu cho những trường hợp đó, việc làm mất quân bình là điều quá dễ dàng. Còn việc tạo lại một quân bình lại hết sức khó khăn. Cũng vì lý do đó mà bà hội trưởng Anibation ngăn cấm việc phổ biến những loại sách có hại nói trên. Bà hội trưởng hết sức thận trọng trong việc chỉ dẫn về linh năng để tránh điều nguy hiểm cho hành giả, và căn dặn những học viên của bà phải ngưng ngay sự thâm thiền khi có vài triệu chứng bất thường xảy đến, dù đó là sự nhức đầu. Đối với những ai đã mở được những quyền năng cách tự nhiên dễ dàng thì ít gặp sự nguy hiểm ấy. Đó là vì họ có khả năng tiến trên con đường đó, không ai muốn chịu trách nhiệm về những người đem mạng sống của mình hay lương tri mình ra mà giao phó cho sự may rủi. Do đó mà đương nhiên những người hiểu biết đôi chút về vấn đề hết sức thận trọng về việc chỉ dẫn của họ. Riêng cá nhân tôi không có ý bước thử vào lĩnh vực quyền bí mãi cho đến lúc chân sư tôi có ý kiến là tôi có thể thâu đạt vài kết quả trong sự thực nghiệm quyền bí. Tôi lãnh hội ý là ngài sẽ chăm nom tôi, có thử thực nghiệm và sự cố gắng để đem lại sự thành công. Tuy nhiên tôi không dám khuyên người khác làm như vậy. Thế tưởng chân sư được hài lòng vì trường hợp của tôi đã diễn tiến trong sự an toàn. Tôi có hứa không kể lại phương pháp, mặc dầu vậy có vài việc mà tất cả chúng ta có thể thực nghiệm không sợ bị nguy hại. Thí dụ những phương pháp tham thiền được chỉ dẫn trong sách vở của thông thiên học. Tuy vậy bạn nên nhớ là không nên thực hành cách thái quá. Thực ra dù theo phương pháp nào đi nữa, những công phu cũng đòi hỏi sự gắng sức, và tuyệt nhiên chúng không được gây nên một sự đau đớn nào hết trong cơ thể. Trong trường hợp có sự đau đớn, dù chúng ta đang linh hoạt nơi những thể cao hay chúng ta đang sử dụng bộ óc sát thân như phần chánh, thì chúng ta đang thực tập thái quá đó. Sự thực hành quá sức luôn luôn là nguy hiểm, vậy chúng ta hãy hết sức thận trọng và thực tập thật tuần tự điều hòa. Chúng ta đã thờ ơ đối với mục đích thứ ba chăng? Chúng ta luôn luôn được khuyên rằng sự phát triển những linh năng là điều không cần thiết cho đến khi chúng ta đạt đến một trình độ tiến hóa khá cao. Vậy thì hiển nhiên việc chúng ta cần thực hiện trước tiên là trau dồi phẩm hạnh. Đa số chúng ta đều cảm thấy cần còn phải phát triển thêm phẩm hạnh của chính mình. Như đã nói, đối với tôi chờ đợi cho đến khi tôi được chân sư tôi hướng dẫn trực tiếp. Lẽ nhiên nhiên được như vậy là có sự an toàn rồi. Và người trong chúng ta có thể sẵn sàng hứng chịu vài hiểm họa nhỏ để gắng sức tiến đến việc luyện tập linh năng. Tuy nhiên khi làm như vậy, hành giả tự lãnh trách nhiệm về những hậu quả tai hại có thể xảy ra. Đó là một quyết định bấp bênh, bởi vì không ai có thể tiên đoán chừng nào kết quả đến. Có những trường hợp sau vài cố gắng một ít người thu được vài yếu tố để có thể mở linh năng. Cũng có những trường hợp trong đó sự cố gắng lâu dài lại không tạo được kết quả đáng kể. Trong một lúc nào đó một hành giả đã trì trí cách điều đặn, cũng có thể bỏ cuộc và không ai có thể biết người đó đã đến gần sự thành công tới mức nào. Mặt khác, chúng tôi bị bắt buộc phải nói với những người đi tìm hiểu rằng chúng tôi không rõ công việc sẽ khó khăn lâu dài như thế nào. Không nhân vật nào khi huấn luyện một người khác có thể hứa chắc một điều gì, kể cả trường hợp vị ấy thấy rằng nghiệp quả thuộc dĩ vãng của thí sinh, nhưng cũng không thể đoan chắc kết quả. Trước giai đoạn thực hành, việc nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề luôn luôn có thể áp dụng cách hữu ích. Quý bạn hãy nghiên cứu trong trường hợp của những người mở được vài linh năng. Chính tôi đã học được nhiều điều hay về công việc đó trước khi tôi khởi sự bước vào lĩnh vực thực nghiệm. Tôi đã đến dùng cao nguyên của xứ Tô Cách Lan để khảo cứu những trường hợp được gọi là nhãn quan thứ hai. Nhưng từ này không đúng lắm, vì thật ra đó là khả năng tiên đoán. Tôi khảo sát rất nhiều trường hợp và tôi hết sức mãn nguyện về sự có thể thực hiện quan năng đó, tuy tôi không thử luyện nó. Tôi cho rằng những sự học hỏi thể ấy có thể được gọi là việc nghiên cứu những quyền năng ẩn tàng trong con người, và lẽ tất nhiên ai ai cũng có thể học hỏi như vậy được. Tiếp nói, còn có những thí nghiệm về thần giao cách cảm và tâm linh với sự tập luyện. Nhiều người có thể đạt vài kết quả, còn có vấn đề thần linh học nữa. Tuy rằng cốt yếu của thần linh học là để chứng minh sự kiện chết không phải là hết. Ngoài ra một số đồng tử cũng chứng tỏ có vài linh năng, mặc dầu thần linh học dẫn dạy quan niệm về đời sống bên kia cửa tử. Nhưng chúng tôi nhận thấy có sự nguy hiểm khi chủ trương của thần linh học muốn con người phải hoàn toàn thụ động và mở cửa tâm linh để đón lấy đủ loại ảnh hưởng. Đường lối mà chúng tôi được chỉ dẫn là luôn luôn cố gắng làm phát triển những quyền năng của chính mình, luôn luôn chủ động chứ không thụ động. Tuy thật ra, tổ chức thần linh học tìm mọi cách để có được một vong linh hướng đạo, Spirit Guide, tức là một người đã từ trần lãnh trọng trách bảo vệ đồng tử, xua đuổi mọi ảnh hưởng xấu và đồng thời giúp đồng tử thọ lãnh những ảnh hưởng tốt. Những việc đó không phải luôn luôn là đầy đủ. Tôi đã chứng kiến hơn một lần trường hợp vong linh hướng đạo bị một tinh linh quái ác áp đảo triệt để. Nếu trong buổi thần linh học đó không có sự hiện diện trong xác thân của một người tiến hóa cao, thì chắc chắn sẽ có một hay hai người bị mạng vong. Do đó, chúng tôi không bảo đảm việc thần linh học là một phương pháp an toàn để khảo cứu linh năng. Tôi không công kích thần linh học, tôi biết thần linh học đã đem lại nhiều điều tốt, cũng như nó tạo vài việc không lành. Từ mấy năm qua, tôi đã được biết nơi Hoa Kỳ có hơn 20 triệu người nhờ thần linh học mà tin có sự sống sau cửa tử. Đó là một thành quả lớn lao. Như đã nói, tôi không công kích một tổ chức, nhưng tôi thực sự đã chứng kiến nhiều trường hợp hết sức bi thảm đã xảy đến với những người đã nhúng tay vào thần linh học. Do đó tôi không thể giới thiệu thần linh học như một phương pháp đáng tín nhiệm. Tuy rằng nhờ thần linh học mà một số bằng cớ hiển nhiên và hữu ích đã đến với những người chỉ tin tưởng nơi chính mắt thấy tai nghe. Chính tôi cũng được mãn nguyện sau khi tham dự hơn 100 buổi họp về thần linh học để có những bằng chứng chắc chắn. Tôi đã thấy một số hiện tượng giả tạo, một số khác không có ý nghĩa đối với tôi. Nhưng cũng có những nhiều hiện tượng có giá trị. Hỏi có thờ ơ với mục đích thứ ba không? Nếu có thì tùy nơi bạn để xóa bỏ lời khiển trách đó bằng cách bạn hãy học hỏi ngay bây giờ. Bạn có thể tổ chức những lớp học để đọc sách và thảo luận những tài liệu dồi dào về khoa huyền bí trước khi quyết định bắt đầu một sự cố gắng bền bỉ và nghiêm chỉnh để đạt những linh năng. Bạn cũng phải thật chắc chắn về sự thành đạt đó. Khi giai đoạn chắc chắn đã đến, bạn có thể bước qua việc dung trồng những linh năng. Đương nhiên là khi một người có khả năng và sẵn sàng để bước vào con đường nhập nhằn đó thì vị ấy có thể trở nên tích cực hữu ích cho đồng loại. Nhưng khó khăn thay cho việc tìm được một người có đầy đủ những đức tính cần thiết, vì những đức tính đó chẳng những thuộc về cơ thể trí năng mà còn thuộc về phẩm hạnh nữa, hết sức vị tha và không mảy may kiêu căng, là những đức tính đầu tiên mà người hành giả khoa quyền bí bị bắt buộc phải có. Clipitzer, Hát Đà 1934. Phụ chú: Mục đích thứ ba của hội thông thiên học là nghiên cứu những luật ẩn tàng chưa giải được của thiên nhiên và những quyền năng ẩn trong con người, ẩn tàng trong con người. Theo tôi nghĩ thì mục đích này có dụng ý đem lại cho chúng ta một căn bản vững chắc cho quan niệm đời sống và sự sinh hoạt tổng quát của chúng ta. Bởi vì quyền bí học thực ra là sự nghiên cứu phần sâu kín trong thiên nhiên và trong con người. Sự nghiên cứu này cần thiết để bạn có thể nhận định sự sống trên sự vẹn toàn của nó, chứ không phải chỉ trên khía cạnh xí nghiệp. Nếu bạn chỉ tiếp xúc với những điều mà bạn thấy được ở cõi vật chất này mà thôi, thì đó là cách nhìn hời hợt bên ngoài. Luôn luôn có một khía cạnh sâu kín ở bên trong mọi vật, và hình như phần bên trong luôn luôn quan trọng hơn phần bên ngoài nhiều. Vậy thì nếu chúng ta cần có một quan niệm đứng đắn về sự sống, chúng ta cần nghiên cứu phần ẩn vi của sự vật. Tôi nghĩ rằng đó là lý do của hội khi hội tuyên bố mục đích thứ ba. Libiter, Geneva 1930. Chương trình căn bản của hội thông thiên học, Blavatsky 1971. Chương trình căn bản của hội thông thiên học. Hội viên thông thiên học cần nhớ lại nguồn gốc của hội vào năm 1875, được phái đến Mỹ Châu năm 1873 với mục đích tổ chức một nhóm người làm việc trên lĩnh vực tâm linh. Hai năm sau, tác giả nhận được chỉ thị của sư phụ mình để tạo lập nòng cốt cho một hội được tổ chức với những mục tiêu đại khái như sau. Thứ nhất, tình huynh đệ đại đồng. Thứ nhì, không phân biệt hội viên theo nòi giống tín ngưỡng hay địa vị xã hội. Mỗi hội viên được đối đãi và phán đoán tùy theo công trạng của mỗi người. Thứ ba là nghiên cứu các triết lý Đông Phương, nhất là các triết lý Ấn Độ, trình bày dần dần các triết lý này cho công chúng trong nhiều tác phẩm để giải thích những tôn giáo công truyền dưới ánh sáng của giáo lý bí truyền. Thứ tư là đương đầu với chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa giáo điều độc đoán bằng sự bày tỏ cho ngành khoa học biết sự hiện hữu của những lĩnh vực quyền bí trong thiên nhiên cùng sự hiện hữu của những quyền năng tâm linh và tinh thần trong con người, đồng thời cố gắng giúp các nhà thần linh học thấy rằng còn có nhiều, rất nhiều đại diện khác nữa đang làm việc để tạo hiện tượng bên cạnh các vong linh, cần vạch rõ những mê tín dị đoan ngõ hầu tránh bỏ chúng nó, hết sức bày tỏ các mãnh lực quyền bí lợi và hại hằng ở quanh con người và đang biểu lộ trong nhiều cách. Đó là những đặc điểm tổng quát của chương trình hai vị sáng lập chính không được chỉ bảo cần phải làm gì và làm cách nào để thúc hối sự tăng trưởng của hội và đem lại những kết quả mong muốn. Cũng không có sự chỉ dẫn cố định liên quan đến việc tổ chức bên ngoài, họ phải tự lo liệu lấy, vì kẻ ký tên dưới đây không có đủ khả năng làm công việc tạo lập cơ cấu tổ chức hành chính của hội, nên công việc điều hành hội được giao cho đại tá Ocott. Khi đó, ông được các sáng lập viên và các hội viên đầu tiên bầu lên làm hội trưởng trọn đời. Mặc dầu hai vị sáng lập không được chỉ dẫn cần phải làm gì, nhưng họ đã được dạy bảo rõ ràng về những việc không bao giờ nên làm, những việc cần tránh và những việc nào mà hội không thể bị bắt buộc phải trở thành. Hai vị sáng lập được cho thấy hội sẽ khác hẳn những tổ chức công giáo, những chi phái cơ đốc, thần linh. Nói rõ hơn, thứ nhất, các vị sáng lập cần phải đem tất cả ảnh hưởng của mình chống lại mọi sự ích kỷ bằng cách giữ vững giữa các hội viên những cảm tình thành thật, hữu ái, làm việc để đem lại tinh thần điều hòa và hợp nhất. Mặc dầu có sự khác biệt lớn lao về tín ngưỡng, mong cầu hội viên lấy lòng từ ái khoan dung đối với các sự lầm lỡ của nhau, giúp nhau cùng tìm kiếm những chân lý trong mọi địa hạt, đạo lý hay vật chất và ngay trong đời sống hàng ngày. Thứ hai, các vị sáng lập phải hết sức chống lại tính điều độc đoán và chủ nghĩa cuồng tín. Mặt khác, nên tin tưởng vào sự không bao giờ sai lạc của các thánh sư hay vào sự hiện hữu các đức thầy vô hình của chúng ta cần được kiểm chứng ngay từ đầu. Nói cách khác, các quan điểm riêng và các tín ngưỡng của mọi hội viên phải được hết sức tôn trọng. Nếu không được yêu cầu thì sự phê bình tín ngưỡng gây thương tổn tình cảm hoặc sự tự biện hộ quan điểm mình một cách đáng trách, làm cho người hội viên đó bị khai trừ. Các lời khuyên nhủ thân ái là một bổn phận nếu lời khuyên đó không bị chối từ. Tinh thần cao cả bất khuất của sự tự do tìm kiếm chân lý cần được khuyến khích. Như vậy, trong năm đầu tiên, các hội viên của hội tiêu biểu mọi tầng lớp xã hội cũng như mọi tín ngưỡng, gồm có tu sĩ Thiên Chúa giáo, các nhà thần linh học, tự do tư tưởng, quyền bí gia, hội viên tam điểm và các nhà theo duy vật chủ nghĩa cùng nhau sống dưới các quy luật này trong tình hữu ái thuộc hòa. Hợp quần là sức mạnh do sự kết hợp nhiều thần triết gia cùng chung đường lối tư tưởng thành một hay nhiều nhóm. và làm cho họ thân cận nhau bởi sự liên kết bằng từ điển hợp nhất và thiện cảm, mà những mục tiêu cùng nhau tiến bộ và phát triển trong tinh thần minh triết có thể thành đạt mỹ mãn. Bởi vì sự tiến bộ thực sự về đạo lý là nơi nào có hai hoặc ba người hợp lại nhân danh tinh thần chân lý thì tinh thần minh triết thiêng liêng sẽ ở giữa họ. Việc tin tưởng các thánh sư không bao giờ là một quy tắc, là một quy luật của đức tin trong hội thông thiên học. Nhưng đối với các vị sáng lập thì những huấn thị mà họ nhận được của các ngài khi thành lập hội được tôn trọng mãi mãi. Trong một bức thư còn giữ gìn đến ngày nay, một trong các ngài đã viết như sau: minh triết thiêng liêng không được chỉ tiêu biểu cho một mớ sự thật về luân lý, nó sẽ sưu tầm đạo lý siêu hình tóm lược để thảo luận về lý thuyết. Minh triết thiêng liêng phải được đem ra thực hành và do đó không có sự bàn luận vô ích. Minh triết thiêng liêng cần được biểu lộ trong cách sống đại đồng hoàn toàn thấm nhuần với tinh thần của nó, cái tinh thần thương yêu, bác ái, khoan dung lẫn nhau. Người theo thần triết cần phải là gương mẫu vững chắc về tác phong luân lý trước khi họ có quyền chỉ vạch ngay với tinh thần thân hữu ái. Sự thiếu hợp nhất đạo lý và sự thiếu thống nhất mục đích của những tổ chức và cá nhân khác, như đã nói từ trước, không thần triết gia nào có quyền trách cứ một người anh em ở ngoài hay ở trong tổ chức. Vì đó cũng không có quyền đổ lỗi hay tố giác người anh em, bằng không y không còn xứng danh là thần triết gia nữa. Bạn hãy ngoảnh mặt làm ngơ đối với những khuyết điểm của người kế bên, và bạn nên chú mục vào chính những sai lầm của bạn để bạn điều chỉnh chúng và trở nên sáng suốt hơn. Bạn không nên chỉ vạch sự sai lầm giữa lời nói và việc làm của một người, dù người đó là anh em hay là người kế bên. Tốt hơn, bạn nên giúp người đó trên đường khó khăn của cuộc sống. Vấn đề của thần triết chân chính và cái sứ mạng của nó là lo toan cho những quan niệm đạo lý minh chính rõ ràng và những phận sự làm viên mãn cảm tình vị tha chân chính nơi chúng ta, cùng đem những quan niệm thích ứng này áp dụng làm khuôn mẫu cho đời sống hàng ngày một cách hết sức công bình. Đó là cái công việc chung cho những ai đang muốn hành động theo những nguyên tắc này. Đó là một công việc nhọc nhằn và sẽ đòi hỏi một nỗ lực gắn công kiên trì, nhưng nó sẽ dẫn bạn đến sự tiến bộ và không còn chỗ nào dành cho những mong ước ích kỷ ở bên ngoài ranh giới đã vạch ra. Trong phạm vi thần triết, bạn chớ chịu theo sự so sánh thiếu huynh đệ về công tác mà bạn đã hoàn tất và công việc bị bỏ dở của người kế bên hay của người anh em. Không một ai bị bắt buộc khai phá miền đất rộng hơn khả năng và sức họ có thể làm. Bạn đừng quá nghiêm khắc đối với sự xứng đáng hay không xứng đáng của một người đang tìm sự gia nhập vào hàng ngũ của bạn, bởi vì sự thật về trạng thái của con người bên trong chỉ có nghiệp quả mới biết và đối đãi công bằng mà thôi. Thiên diện xuông của một người có thiện ý, thiện tâm cũng có thể giúp bạn trên phương diện từ điển. Các bạn là những công nhân tự do trong lĩnh vực chân lý, do đó các bạn không được tạo trở ngại trên những con đường dẫn đến chân lý. Cái mức độ thành công hay thất bại là cái ranh giới chúng ta sẽ phải theo, bởi vì chúng ta sẽ tạo ra những hàng rào do chính tay các bạn đặt giữa nhau và giữa những vị thầy mà các bạn mong đợi. Các bạn càng đến gần mục tiêu mà các bạn chiêm ngưỡng thì khoảng cách giữa đệ tử và chân sư càng ngắn đi. Hội Thông Thiên Học không phải là một giáo hội hay một giáo phái, nên mọi ý kiến cá nhân đều đáng để tai nghe. Những ý kiến của hội viên đó có thể phát triển vượt hơn các ý kiến của các vị sáng lập, cùng tăng trưởng rộng hơn, lớn hơn ở mọi phương hướng, nhưng không vì vậy mà họ từ bỏ cái mảnh đất căn bản đã dưỡng dục họ bình an cho tất cả. Blavatsky Ostender 1886, Thánh Thư năm 1881, Hiến chương của Hội Thông Thiên Học. Thánh Thư năm 1881. Giáo lý mà chúng ta phổ truyền là chân giáo lý duy nhất, cuối cùng nó phải vinh hiển như bất cứ chân lý nào khác. Sau khi có đủ bằng chứng mà chúng tôi sẽ đưa ra, tuy nhiên điều tất yếu là phải gieo nó vào tâm người từ từ. Dĩ nhiên là đối với người thông thái, những thứ đó phải được chứng minh với các dữ kiện trực tiếp được minh xác bởi khoa học tân tiến. Đại tá Okos lấy sự phục hưng Phật giáo làm mục tiêu chính, do đó ông có thể được xem như người phụng sự đúng đường hướng thần triết hơn bất cứ người nào khác, chỉ mong thâu hoạch những kiến thức thần bí để thỏa mãn thị hiếu riêng tư, bỏ đi những lớp vỏ dị đoan. Phật giáo là chân lý muôn đời. Những ai mong đạt đến chân lý đều đang hướng đến theo Sophia thần triết, là minh triết thiêng liêng đồng nghĩa với chân lý. Để cho những giáo lý của chúng ta tác động trên điển cách luân lý như người ta quen nói, hay trên những ý niệm về chân lý trong trắng, vong kỵ, phước thiện, thì chúng ta phải truyền bá những yếu lý thần triết trong dân gian. Điều khiến cho một người trở thành thần triết gia chân chánh không phải là sự quyết tâm đơn độc đạt đến niết bàn, chốt đỉnh của thông tuệ và minh triết siêu tuyệt. Chung quy cũng chỉ là một thứ ích kỷ cao thượng. Việc trở thành thần triết gia phải là sự quên đi cái tư kỷ để tìm kiếm những phương pháp tuyệt diệu nhất ngõ hầu đưa đồng loại đến con đường của chân lý càng nhiều càng tốt. Trong nhân loại, có lẽ rồi đây những giai cấp trí thức sẽ chia ra làm hai thành phần. Một hạng tự dấn thân cách vô tâm vào những thời kỳ tiêu hồn thụ động tạm thời, vì lẽ họ tự chối bỏ quyền sử dụng chánh lý và tự hãm mình vào dòng chật hẹp của cuồng tín dị đoan đưa đến sự biến dạng chắc chắn của thần trí. Một hạng nhì thì lao mình vào con đường đầy thú tính với ý định dứt khoát nhận chịu sự hủy diệt. Đương nhiên trong thất bại xuyên qua muôn ngàn năm đắm chìm trong cảnh trần trầm luân xa đọa cho đến lúc phần thể chất hoàn toàn tan biến. Những giai cấp trí thức này chi phối quần chúng dốt nát, hấp dẫn chúng, được chúng thần tượng hóa, lôi cuốn chúng vào con đường đòi trụy tinh thần thay vì che chở dắt dẫn chúng. Với những sự dị đoan hạ cấp và sự duy vật tàn bạo đòi trụy hơn nữa, con chim bồ câu trắng của chân lý chỉ tìm ra một chỗ đủ để đặt đôi chân mỏi mệt và không ai mong chờ của nó. Đã đến lúc giáo lý thần triết hiện ra trên đương trường. Con cái của những thần triết gia đương nhiên sẽ chọn thần triết hơn bất cứ giáo lý nào khác. Không một sứ giả chân lý nào, một đấng tiên tri nào, hay dù Đức Thế Tôn cũng vậy, đã hoàn toàn thành công trong kiếp sống của mình. Hội Thông Thiên Học đã được chọn làm viên đá đầu tiên để xây nền tảng cho các tôn giáo tương lai. Để đạt đến mục đích đó, đã có sự quyết định mở rộng phạm vi cộng đồng có tính cách sáng suốt hơn, đặc biệt là phải có tình thương ái, tình tương ái hơn, để cấp thượng lưu và cấp hạ lưu trong xã hội loài người xích lại gần nhau hơn, giống bạch chủng có phận sự bắt tay thân thiện trước đối với những quốc gia hắc chủng mà gọi là người da đen bị khinh bỉ là anh em. Điều này có thể không làm cho mọi người hài lòng, tuy nhiên đã là thần triết gia thì không thể chối bỏ nguyên tắc đó. Cái sự toàn thắng mà cũng là sự quá lạm dụng chủ thuyết tư tưởng tự do và tự do quyền mà Eliphas Levi gọi là giai đoạn thượng tôn Satan trên toàn cầu. Làm sao ngăn được bản năng đấu tranh của con người bạo tàn, hung hiểm, độc tài, bất công chưa từng thấy nếu không sử dụng ảnh hưởng thuần hòa của một đoàn thể và sự áp dụng một cách thực tiễn những giáo lý nội môn của Đức Thế Tôn? Như mọi người đã biết, nếu đào thải hoàn toàn thần quay của quyền lực mà các đạo gia gọi là trời, các hiền giả của các thế hệ gọi là Phật, là minh triết, là quang minh thiên liêng, là thần triết, thì cũng như đào thải luôn cả căn cơ của những luật lệ nhân bản, tháo gỡ đi hết những sợi dây xiềng xích các giáo lý cơ bản vào khối nặng chết cứng của những lề lối diễn giảng theo giáo điều độc đoán, theo những danh xưng nhân thần đồng hình hóa của những giáo sĩ có lương bổng, thì những giáo lý đó của các tôn giáo sẽ giống nhau về phần nội môn. Osiris, Krishna, Buddha, Chris chỉ còn là những danh từ khác nhau để chỉ con đường thánh thiện duy nhất đưa đến niết bàn tự tại. Kitô giáo huyền bí nghĩa là Kitô giáo chuyên dạy về con đường tự siêu thoát do khí thể thứ bảy Parātmān hay là Ogodus. Có người gọi là Chris, có người gọi là Phật. Chính thật là sự siêu hóa, là sự tái sinh tinh thần. Kitô giáo đó sẽ hiện ra như chân lý niết bàn của Phật giáo nội môn vậy. Tất cả chúng ta đều phải thoát khỏi phàm nhân ảo ảnh để trực diện, trực nhận chân ngã trong đời sống siêu việt. Nhưng nếu chúng ta không muốn ích kỷ thì phải cố gắng trình bày chân lý đó lại với đồng loại của chúng ta và giúp họ nhận ra, nhận chân ra cái thực tại của chân ngã siêu việt đó chính là Phật, là Christ, là trời mà các bậc truyền đạo đã dạy. Do đó Phật giáo dầu là ngoại môn cũng vẫn là con đường chắc chắn nhất để đưa con người đến chân lý duy nhất và bí truyền. Ngày nay, khắp mọi nơi, đối với tín đồ Kitô, hồi hồi hay là ngoại giáo, công lý chỉ còn là một danh từ rỗng, danh dự và lòng nhân đều bị ném theo chiều gió. Rốt cuộc, Những người có hảo tâm nhất muốn phục vụ cá nhân chúng tôi cũng hiểu lầm những mục tiêu chính của hội thông thiên học. Như vậy thử hỏi, làm sao chúng tôi có thể ảnh hưởng được người đời trong xã hội và nhất là cảm hóa được điều bất hạnh của trần gian là sự tranh đấu để sống, vốn dĩ là cha sanh của tất cả sự đau buồn khổ ải cũng như những tội ác trầm trọng. Tại sao cuộc đấu tranh sinh tồn này trở thành mục tiêu hầu như đại đồng trên thế giới? Xin trả lời ngay là không một tôn giáo nào ngoài Phật giáo đã dạy người đời biết xem thường đời sống phù du mộng ảo này. Trái lại, mỗi tôn giáo với sự ngoại trừ nói trên chuyên khảm vào đầu óc tín đồ tính điều quả ngục và tội đài, khiến lòng sợ chết trở nên to lớn nhất giữa các thứ sợ sệt khác. Đó là lý do khiến ta thấy sự đấu tranh sinh tồn được phô diễn hết sức ác liệt bên Âu Châu cũng như bên Mỹ Châu. Sự cạnh tranh đó kém náo nhiệt hơn tại các vùng ngoại đạo và gần như không có giữa những Phật tử. Bên Trung Hoa lúc nạn đói xảy đến, trong thành phần đại chúng tỏ ra thờ ơ, dốt nát nhất đối với tôn giáo của họ. Người ta thấy những trường hợp mẹ ăn thịt con đều xảy ra trong những vùng có đông nhà truyền giáo nhất. Nơi nào không có các nhà truyền giáo, các sư sãi có nhiều ảnh hưởng, con người biết tiếp nhận sự chết một cách bình tĩnh. Phải dạy cho nhân dân biết là kiếp sống trong cõi trần này dù uy hoàng đến đâu cũng chỉ là gánh nặng và ảo ảnh mà thôi. Cần dạy rằng quả nghiệp của riêng ta vốn là nguyên nhân của những báo ứng, và chính nó là quan tòa mà cũng là cứu tinh của những kiếp lai sinh của ta. Như vậy sự đấu tranh để sống sẽ bớt đi lần lần cái tính cách ác liệt của nó. Trong những quốc gia theo Phật giáo không có trại lưu đài và tội sát nhân gần như không bao giờ xảy ra giữa Phật tử Tây Tạng. Thế giới nói chung và Kitô giáo nói riêng đã từ 2000 năm qua được đặt dưới giáo điều thần quyền cá tánh, cũng như những hệ thống chính trị xã hội nằm trong phạm vi ảnh hưởng của ý niệm này đều đi sai đường cả. Nếu hội viên thông thiên học nói, chúng tôi không có gì khiến phải để mắt vào đó, những giai cấp và chủng tộc hạ lưu không có gì can hệ đến chúng tôi, và họ phải tự lo tự liệu lấy. Nếu bảo như thế, những chủ trương phước thiện, nhân ái, canh tân của chúng ta mới ra sau đây, phải chăng chúng chỉ là điều bẩn cực? Và nếu như vậy, con đường của chúng ta đâu còn là chánh đạo nữa. Chúng tôi không thể mãn lo dạy cho một thiểu số người Âu Châu phè phẩn với sự sung túc của hoàn cảnh quá ưu đãi, những hiện tượng như tiếng chuông ngân, tách trà hiện hình, sự cách mặt truyền âm và sự cấu tạo nguyên hình, mà lại đành để cho quần chúng vô minh, nghèo nàn, đơn côi, bị bạc đãi, phải tự lo, tự liệu trong kiếp sống này cũng như sau khi chết sau. Không bao giờ, thà là hội thông thiên học mất đi với các sáng lập viên không may của nó, còn hơn là để cho nó trở thành một hàng lâm thần bí hay là một quyền linh học viện. Chúng tôi là những kẻ chí nguyện phụng sự cho cái tinh thần nhập thể ấy, cái tình nhân ái triệt để vong kỵ ấy, cái thiêng liêng thánh thiện ấy, cũng như tất cả các mỹ đức cao cả khả dĩ biểu lộ nơi ở cõi trần này. Chúng tôi là những kẻ phụng sự đức hoàn thiện, vậy đâu có thể có chuyện lạ lùng là để cho hội thông thiên học đại diện cho hiện thân của ích kỷ, dung túng một thiểu số chưa bao giờ tưởng đến quần chúng. Trong một số sự việc đã được vài người Âu Châu quan sát ở Tây Tạng và về vấn đề quyền giai như chư lạc ma hoàn thiện, có một điều được cho là đứng đắn như sau: khi tịch diệt các vị Bodhisattva Padma Padi hay là Avalokitesvara, Tsongkhapa và Amitabha đều trói từ ngôi vị Phật Đà, tức là ngôi tự tại trên chót đỉnh là của cá nhân, để chấp nhận sự tái sanh liên tiếp ngõ hầu tế độ mê đồ. Để nói rõ hơn, truyền thống phục lâm mãi mãi chốn hồng trần càng đầy phiền não này đâu phải để đại ngộ và đưa đường cho một thiểu số được lựa chọn trong một hay nhiều giống người đến bờ giải thoát trong tương lai. Người ta còn nghĩ rằng chúng tôi là những môn đồ khiêm tốn của các bậc lạc ma hoàn thiện ấy, lại có thể để cho hội thông thiên học bỏ mất đi cái mỹ danh tình huynh đệ giữa nhân loại để trở thành một tâm linh học viện. Không thể được. Thưa chư huynh đã sống quá lâu trong ảo ảnh đó rồi. Chúng ta phải hiểu nhau hơn, những vị nào nghĩ rằng mình không đủ khả năng thấu triệt và phụng sự cái ý niệm cao đẹp đó, thì đừng đảm nhiệm cái công việc quá sức ấy. Tuy nhiên trong hội, Quả hoàng lắm mới có một hội viên, ngoài việc tự mình truyền bá tư tưởng thần triết lại không còn có khả năng giúp đỡ đắc lực trong công việc hiệu chính những dư luận sai lầm của người ngoài. Chúng tôi kêu gọi những tâm hồn thanh cao và phong kỹ giúp chúng tôi trong các công việc, công vụ thiêng liêng đó trên đất Ấn Độ. Tất cả kiến thức của chúng tôi trong quá khứ và hiện tại không đủ để tưởng thưởng những tâm hồn đó. Đó là những nhận định và ước mơ của chúng tôi. Tôi chỉ còn nói thêm vài lời nữa thôi. Với căn bản là chân lý tôn giáo cũng như triết học cần cung cấp giải đáp cho tất cả vấn đề. Cái hiện trạng tinh thần của nhân loại là bằng cớ hiển nhiên chứng minh các tôn giáo và triết luận, tức là của các chủng tộc dân minh, đều không có chân lý. Những giải thích đúng đắn và hợp lý liên hệ đến các tương đối luận như là công bình và bất công, thiện và ác, tự do và độc tài, vui sướng và đau buồn, tự kỷ và vị tha, đều không thể đưa ra được ngay bây giờ. Cũng như năm 1881 năm về trước, thiên hạ cách biệt với bài giải đáp lý tưởng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, một bài giải đáp thiết thực phải có ở một nơi nào đó. Và nếu những giáo lý của chúng ta có khả năng kiến hiệu thế giới, nhân đó sẽ nhận chân ra mau lẹ cái chân triết lý, chân tôn giáo, chân ánh sáng hàm chứa thuần chân lý mà thôi. Mahachohan. Phong trào thông thiên học và những chân sư minh triết của Jina Rajadasa. Phong trào thông thiên học và những chân sư minh triết. Ngay từ lúc tiên khởi vào năm 1875, sự phát triển của hội thông thiên học thật là phi thường. Chưa có một hiệp hội nào mà số hội viên nam nữ thuộc tôn giáo quốc tịch khác nhau lại có thể kết hợp để cùng phụng sự nhân loại với chung một cảm hứng về ý niệm của đề. Sự tập hợp của chúng ta không phải vì mục đích phát triển hay tạo hạnh phúc riêng tư, nhưng đúng ra là để cùng nhau hiểu tình huynh đệ theo ý nghĩa của một thực tế tinh thần, của một nguyên lý thực tiễn áp dụng trong đời sống hàng ngày của con người. Một chứng cứ có giá trị về công cuộc thông thiên học là dần theo năm tháng chúng ta thực thi tình huynh đệ cách rộng rãi hơn. Đối với nhân loại, điều mà chúng ta thường xuyên nghĩ đến là hiến dân nhiều hơn, đầy đủ hơn để sớm hoàn tất cơ thời. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều cần thiết trong công cuộc đó, bởi vì mỗi người đều ở trong một giai đoạn đặc biệt để khám phá và chia sớt Dio Sophia hay là minh triết thiên liêng. Có một phương diện về của phong trào thông thiên học mà tôi rất quan tâm, đó là sự khác biệt giữa phong trào và hội thông thiên học. Hội chúng ta là một trung tâm ý niệm và gắn sức lớn lao, và công việc của chúng ta lan rộng ngoài phạm vi của hội. Quý bạn có thể kinh nghiệm điều này khi hiểu Dio Sophia nhiều hơn. Bạn có sự thúc giục rời khỏi phạm vi cá nhân để phụng sự nhân loại. Sự kiện đó cũng áp dụng đối với hội nói chung. Hội bành trướng có nghĩa là hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngoài phạm vi tổ chức của hội. Hội viên đã hoạt động chẳng những trong ngành tôn giáo thuần túy mà còn gợi cảm hứng cho ngành giáo dục bằng những lý tưởng mới, giải thích những ý nghĩa ẩn vi trong khoa biểu tượng, nối liền những quan niệm chính trị với những ý niệm tinh thần, và trong nhiều công cuộc khác nữa mà tôi thấy không cần nhắc đến. Trong thời gian qua, công việc của mỗi thần triết gia là thần triết hóa từ hoạt động này đến sinh hoạt khác mà quan niệm thông thường chưa nhận thức được sự liên hệ với đời sống tinh thần. Đối với chúng ta, hoạt động chân chính là những công việc mà xuyên qua đó tinh thần hiến dân chói sáng và đồng thời cũng có sự liên hệ rõ rệt với sự phát triển cơ trời. Tôi gọi phong trào thông thiên học là một công cuộc hướng nhân loại đến lý tưởng chủ nghĩa từ thế hệ này sang thế hệ khác, với sự cộng tác của hội viên thông thiên học trong mọi ngành sinh hoạt của tư tưởng, đạo đức và xã hội. Vì hội là một tổ chức quốc tế và không đảng phái nên hội tôn trọng quyền tự do tư tưởng của hội viên. Hội không tuyên bố một tính điều nào để bắt buộc hội viên phải tuân theo, ngoại trừ tính điều duy nhất là tình huynh đệ là nền tảng của nhân loại. Trên căn bản hội, chúng tôi không thể ép hội viên theo bất cứ tính điều nào, dù đó là luật luân hồi, nhân quả. Chúng tôi lại càng không thể tuyên bố như một tính điều thông thiên học về sự hiện tồn của những chân sư minh triết. Mặc dù ngay lúc đầu, chúng ta có một giáo lý rõ rệt được ghi chép trong văn chương thần triết, nhưng hội thông thiên học cũng không bảo lãnh giáo lý đó để đặt nó là điều kiện cần thiết cho sự gia nhập hội. Tự do tư tưởng liên hệ mật thiết với sự phát triển của một tổ chức có đặc tính quốc tế và không đảng phái. Sự tự do hoàn toàn về tín ngưỡng có nghĩa là hội viên có quyền tin tưởng một quan điểm nào đó về Dio Sophia, nhưng không thể ép hội phải tin theo quan điểm đó. Rất nhiều hội viên thông thiên học tin nơi sự hiện tồn của những chân sư minh triết. Những hội viên đó cũng tin rằng trong hội có nhiều đệ tử của các ngài và họ có thể trợ giúp phong trào hữu hiệu nhất khi họ tự đặt mình dưới sự hướng dẫn của những vị đệ tử đó. Hội không thể công bố chi tiết về những chân sư minh triết và hội cũng không thể cho biết những ai là đệ tử của ngài. Mỗi hội viên phải tự quyết định theo sự phán đoán của chính mình. Tuy nhiên tôi xin lưu ý quý bạn là ngay từ thuở ban đầu, tất cả những vị tận tâm phụng sự hội đều là những người tin tưởng hoàn toàn nơi sự hiện tồn của những chân sư, và họ quan niệm rõ rệt rằng Theosophia là chân lý căn bản. Đó là những điều cần ghi nhớ vì nó phá tan mọi quan niệm sai lầm này. Những hội viên tin tưởng nơi chân sư minh triết hoạt động dưới sự hướng dẫn trực tiếp của những quân sư có chủ định chi phối hội và sai khiến những hội viên không đồng quan niệm. Đến đây tôi xin đề cập đến một điều mà chắc vài bạn chưa biết. Khi hội được thành lập thì có nhiều cấp bậc trong tổ chức, có 3 cấp bậc. Cấp thứ nhất cao hơn hết, gồm có những chân sư minh triết. Thoạt tiên không có hội viên nào ở cấp thứ nhì cả. Khi một người sinh vào hội thì người đó được gia nhập vào cấp thứ 3 là cấp bậc thấp nhất. Dự tính của những vị sáng lập là sau khi một hội viên đã chứng tỏ áp dụng thực sự tình vấn đề trong đời sống mình thì vị đó có thể trở thành hội viên cấp thứ nhì. Vậy thì ngay từ lúc đầu, những hoạt động viên chánh của hội đã nhìn nhận sự hiện tồn của những chân sư, và trên thực tế bà Blavatsky, vị sáng lập viên thanh cao của chúng ta, là đại diện của các ngài trong những năm đầu tiên. Chọn cả đường lối của hội được hình thành bởi những ý kiến của những vị chân sư truyền đến bà Blavatsky hay là đại tá Okot. Chỉ vào những năm 1884-1885 thì có một số hội viên tỏ lời phản đối sự chỉ huy quyền linh trong hội. Kể từ đó, bà Blavatsky và đại tá Okot chấp thuận việc điều hành hội khỏi cần ý kiến của những chân sư nữa. Nhưng đến năm 1887, bà Blavatsky nhận thấy hội đang mất dần sinh lực thực sự. Sinh lực đó lúc trước luôn luôn là sự hiến dân nồng nhiệt của những nhóm người phụng sự, những vị lãnh đạo ẩn mặt của hội. Bà nhận định nếu không có giáo lý quyền môn làm nền tảng cho sinh hoạt của những thần triết gia, và nếu nền tảng đó không được một số khá đông hội viên nhìn nhận, thì hội sẽ trở thành như một trong những tổ chức từ thiện khác, hoạt động của quyền đầu phiếu của phụ nữ hay cho sự bảo trợ thú cầm. Kể từ đó, bà Blavatsky hoạt động để làm linh hoạt trở lại cấp bậc thứ nhì của hội dưới danh hiệu Esoteric School of Theosophy, trường bí giáo thông thiên học. Những ai biết về lịch sử của hội vào thời ấy đều nhớ chính ông Okos cũng có vài nghi ngờ vì EST được đặt dưới sự điều khiển, tức nghĩa là Esoteric School of Theosophy, là được đặt dưới sự điều khiển duy nhất của bà Blavatsky mà thôi. Ông lo ngại công việc hội do đại hội đồng điều hành có thể bị điều khiển trong vòng bí mật bởi một số hội viên của nhóm bên trong mà nhóm người đó lại không có trách nhiệm đối với toàn thể hội viên. Ông không ưng thuận sự kiện một quốc gia nhỏ trong một quốc gia lớn. Chỉ sau nhiều trở ngại, bà Blavatsky mới có được sự đồng ý cuối cùng của ông để thành lập EST. Trong sự khó khăn của một trường hợp tương tự, Đức K.H. có viết cho đại tá Okot bức thơ khẳng định rằng phong trào thông tin học có hai phương diện. Phương diện công truyền được đặt dưới sự điều khiển của đại tá với những cộng sự viên khôn khéo nhất của ông, và phương diện bí truyền được trao cho chỉ một mình bà Blavatsky. Tôi xin nhắc lại bức thư nói trên. Để điều chỉnh công việc ở Âu Châu, bạn cần lưu ý đến hai việc. Việc bên ngoài thuộc về hành chính và việc bên trong thuộc về tâm linh. Bạn hãy điều khiển công việc đầu với sự hợp tác của những cộng sự viên khôn khéo nhất của bạn. Bạn hãy để công việc sau cho HTT. Với sự khéo léo sẵn có, bạn được giao phó việc giải quyết những chi tiết thực tiễn. Nhưng tôi xin nói, bạn hãy thận trọng khi HTT hỏi ý kiến bạn trong những công việc. Thông thường thì bạn hãy phân biện giữa những sự kiện rõ rệt có nguồn gốc và hậu quả bên ngoài và những sự kiện khởi sự trên phương diện thực tế nhưng tạo ảnh hưởng trong phạm vi tinh thần. Đối với việc đầu tiên, bạn là người định đoạt giỏi nhất với loại việc sau. HTT. Kể từ lúc thành lập EST, tất cả những công trình hữu ích nhất của hội thông thiên học đều là kết quả của hoạt động của những đoàn viên EST. Đã có hội không phải như một tổ chức từ thiện mà là một vận hà của thần lực thiêng liêng do những bậc đàn anh của nhân loại tạo nên. Không một hội viên nào có quyền gây áp lực trong công việc hội chỉ vì mình có những quan niệm hay phương hướng quyền linh hay nhờ sự gia nhập một đoàn thể bí giáo. Tuy vậy, sự kiện hiển nhiên là những hoạt động viên đắc lực nhất là những người đã coi Theosophia như tiếng gọi thiêng liêng để dẫn bước trên đường hiến dân đặng tìm thấy những bậc đàn anh của nhân loại. Tôi không hề có ý nói rằng những vị nào không tin nơi sự hiện tồn của những chân sư thì không thể là hoạt động viên đắc lực của hội được. Thật ra, những vị ấy có thể đắc lực, và hội thống thiên học là một đoàn thể khá rộng lớn để quy tụ trong hàng ngũ mình tất cả những ai muốn phụng sự nhân loại. Tuy nhiên không phải là điều quá đáng khi một hội viên nhận định rằng dù công việc của y tốt đẹp và cao thượng, nhưng y chỉ trở nên thật đắc lực khi hòa mình với triết lý quyền linh và với sự tiềm chân sư. Tôi cũng không tin, không nghĩ rằng vì những hoạt động viên đắc lực nhất tin tưởng nơi một sự dìu dắt rõ rệt trong công việc mà họ hiến dâng cho hội, do đó mà họ có quyền chi phối hội, hội theo thể chế dân chủ và phần đa số quyết định đường lối của hội. Trước khi gia nhập hội, tôi đã biết các chân sư đã tự hiến dâng cho các ngài. Vậy thì tôi có thể tuyên bố trong những năm hoạt động cho hội, tôi không hề có ý điều khiển việc hội. Tôi giảng giải Diosophia và lấy làm mãn nguyện trong khả năng đó. Hiện thời tôi là phó hội trưởng của hội, nhưng đó là do kết quả của những sự kiện ngoài tầm định đoạt của tôi. Nhân danh hàng ngàn người trong hội Thông Thiên Học ở khắp năm châu bốn biển tin tưởng như tôi về chân sư, tôi không do dự chút nào để tuyên bố sự gia nhập của chúng tôi trong hội chỉ vì mục đích phụng sự. Và nếu có một nhóm hội viên nào có thể củng cố việc hội và làm cho hội hữu ích thêm lên, thì chúng tôi sẽ là những người đầu tiên ủng hộ hết lòng nhóm người đó. Nếu chúng ta mong ước hiến dâng Diosophia cho tất cả triệu người còn đang cần đến nó, và nếu chúng ta chỉ có một chủ định trọng yếu là tìm chân lý và chia sẻ chân lý, thì chắc chắn trong mỗi giờ phút trôi qua đều có tinh thần bác ái và khích lệ của các chân sư truyền đến chúng ta. Các ngài đã thành lập hội để tự hiến dâng cho thế giới làm than. Khi đặt thế giới trên những công việc riêng tư, chúng ta trở nên đắc lực hơn trong công cuộc phụng sự hội. Hơn nữa, khi phục vụ hội theo một lý tưởng cao đẹp, chúng ta còn cảm thấy xuyên qua hành động phụng sự của chúng ta, cái tinh thần phụng sự của bậc đàn anh của nhân loại đang tuôn tràn ánh sáng, tình thương và sức mạnh đến những đàn em tại cõi trần. Jinarajadasa, VN tháng 7 năm 1923. Tài liệu chú giải là có một sự phân biệt tương tự cần lưu ý giữa Diosophia và hội Thông Thiên Học. Diosophia là biển cả vô biên của chân lý, của tình thương và minh triết vũ trụ phản chiếu trên mặt địa cầu, còn hội Thông Thiên Học chỉ là một cái bọt hữu hình của sự phản chiếu đó. Diosophia có đặc tính thiêng liêng vừa hữu vi lại vừa vô vi. Hội Thông Thiên Học có đặc tính nhân loại và đang cố gắng để tiến lên nguồn cội thiêng liêng của nó. Trích trong quyển The Key to Diosophy của Blavatsky. Thứ nhì là ý kiến hay là tín ngưỡng không tạo đặc ân mà cũng chẳng gây hình phạt. Đại hội đồng thiết tha yêu cầu tất cả hội viên Thông Thiên Học nên duy trì, bảo vệ và thi hành đúng theo các nguyên tắc căn bản này của hội, và cũng đừng ngại sử dụng quyền tự do tư tưởng và phát biểu tư tưởng của mình trong vòng lễ độ và kính trọng người khác. Quyết nghị của Đại hội đồng Thông Thiên Học Quốc tế ngày 23 tháng 12 năm 1924. Thứ ba là hội có ba cấp bậc, cấp cao hơn hết hay là cấp đệ nhất cấp, chỉ gồm có những hội viên đã thấu triệt khoa học và triết học bí truyền. Các ngài chăm nom việc hội và chỉ thị cho vị hội trưởng sáng lập cách hay nhất để điều hành việc hội. Các ngài tự mình quyết định việc tiếp xúc với các hội viên liên hệ. Đệ tử đệ cấp 2 bao gồm những thần triết gia trung tính, nhiệt thành, can đảm, tận tụy với hội, coi mọi người như huynh đệ của mình, không phân biệt giai cấp, màu da, chủng tộc hay tín ngưỡng. Họ sẵn sàng bảo vệ sinh mạng hay danh dự của hội của một huynh đệ dù có sự hiểm nguy đến tính mạng cũng vậy. Đệ ba cấp gồm có những người mới gia nhập. Tất cả hội viên đó đều được coi như mới nhập môn cho đến khi ý nguyện của họ ở trong hội được bền vững, sự hữu dụng được thể hiện và khả năng chinh phục những tật xấu và những thành kiến tai hại được chứng minh. Điều lệ Thông Thiên Học Quốc tế năm 1879. Trường BGTTHEST là trường giáo lý bí truyền đề cập trong tập sách này chỉ có tính cách thuần túy lịch sử liên hệ đến khoảng thời gian từ năm 1888 đến năm 1923 mà thôi. Học giả muốn khảo cứu thêm xin vui lòng nghiên cứu tài liệu The Old Diary Live của ông Ocott. Thứ năm, tổ chức EST được thành lập tại London ngày 9 tháng 10 năm 1888 với mục đích nâng cao giá trị của giáo lý bí truyền của hội Thông Thiên Học bằng sự nghiên cứu thâm sâu triết lý quyền linh The Ordinary Leaf của Ocos. Thứ sáu, ông Jinarajadasa làm phó hội trưởng hội Thông Thiên Học Quốc tế từ năm 1921 đến năm 1928. Về sau, từ năm 1946 đến năm 1953, ông đảm nhiệm chức vụ chính hội trưởng. Trích trong quyển The 75th Anniversary Book of the Diosophy Society, Josephine Random. Những nấc thang vàng. Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn. một đời sống trong sạch, một lý trí mở rộng, một tâm hồn thanh khiết, một trí tuệ nhiệt thành, một trực nhận trọn vẹn về tinh thần, một tình huynh đệ đối với tất cả sinh linh, một lòng ân cần đưa ra và nhận lấy những lời khuyên bảo và huấn thị, một tinh thần trung thành trong nghĩa vụ đối với vị quân sư, một sự sẵn lòng tuân theo những mạng lệnh của chân lý, một dạ dũng cảm chịu đựng nỗi bất công đối với cá nhân mình, một lòng can đảm tuyên bố tôn trị, một sự mạnh dạn bảo vệ những kẻ mắc phải hàm oan bị người công kích, và một sự hằng lưu tâm đến lý tưởng của sự tiến bộ và sự toàn thiện của nhân sinh mà Pha Minh Triết Bí Truyền Gupta Vidya đã miêu tả. Ấy là những nấc thang vàng, do đó người học đạo có thể bước lên đài minh triết thiên liêng. Đức bà Blavatsky. Những nấc thang vàng. Bình luận của Sydney A. Cook. Nếu có việc gì đáng khâm phục hơn mọi việc khác, về đó các hội viên của nhiều sứ bộ thông thiên học đều đồng ý với nhau, đó là việc bà Blavatsky đã vượt bậc tiến hóa hơn những người bình thường ở thời đại của bà hoặc của chúng ta, do sự kiện bà đã đạt đến một mức độ hiểu biết vài luật căn bản của vũ trụ, bản thể và định mệnh của con người. Sự hiểu biết này và những quyền năng đương nhiên đi đôi với nó, nhưng một sự hiểu biết như thế không phải chỉ trọn vẹn nhờ trí phàm mà hoạch đắc được. Bà Blavatsky đã nói ra và chứng minh điều ấy, nhưng những điều bà nói đều được cảm hiểu và hoặc chứng nghiệm là đúng với sự thật. Vì bà dạy rằng xưa nay không có một con đường nào dễ dãi mà có hiệu năng đưa đến sự hiểu biết siêu phàm. Con người chỉ có thể liễu ngộ chân lý và hoạch đắc minh triết xuyên qua một đời sống thanh cao và một tâm lực can đảm phụng sự nhân loại. Một trong những lời chỉ bảo mà bà đã nêu ra cho người chí nguyện đi trên con đường thanh cao và can đảm